Từ đó, thiên hạ đổ xô đến quy ngưỡng ta, cúng dường trọng hậu và khẩn cầu ta xúc tiến thành lập đạo tràng để phổ độ chúng sanh. Ta hiểu, khi cái danh hư ảo vượt quá cao so với đức độ thực của mình thì dễ sa đọa. Huống chi tu sĩ mà xa rời chúng, sống lẫn lộn tại tư gia, thật khó chống đỡ trước bao bẫy sập của cuộc đời. Do đó ta ngỏ ý sẽ sớm cất bước vân du cầu pháp. Trong đám đệ tử thân cận ta có Triệu Tố Diệp, con gái của gia chủ. Triệu cô nương kề cận chăm sóc ta như một thị giả, tình cảm nhen nhóm từ lúc nào ta chẳng hay. Khi nghe tin ta dự tính ra đi, cô nương khóc lóc thảm thiết, năn nỉ mãi khiến ta quyến luyến chẳng nỡ lên đường. Một hôm thừa lúc nhà cửa vắng vẻ, cô nương vào phòng bày tỏ tấm chân tình thấm thiết yêu ta, mong được ta đáp lại. Thật ra ta chỉ cảm thấy tội nghiệp nàng, nhưng trước những giọt nước mắt vắng dài, ta chẳng nỡ lòng thẳng thắn chống đối. Đến khi cô nàng dọa tự tử, nếu như kiếp này không ráo nghĩa được cùng ta, chẳng biết sao lòng ta mềm nhũn ra, nhiệt tâm cầu đạo biến mất. Ta quên tuốt lướt giới luật, giơ hai tay chực ôm nàng để an ủi vuốt ve. Trong giây phút nóng bỏng đó, tập kinh mỏng trên bàn vô tình bị cánh tay áo rộng của ta vướng làm rơi xuống đất. Đó là phẩm kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện mà ngày lên đường ân sư đã trân trọng trao cho ta làm hành trang nơi phủ người. Ta sững sờ nhìn cuốn kinh, hình ảnh buổi chia tay cùng với lời dặn dò của hai vị ân sư hiện rõ ràng trong tâm khảm, khiến cơn sốt dục tình đang hừng hực sôi nổi bỗng nhiên nguội lạnh lại. Ta điềm tĩnh chắp tay xá nàng, rồi nhắm mắt tọa thiền, chẳng đếm xỉa gì đến sự hiện diện của nàng nữa. Lúc đó lòng ta quyết liệt, nguyện thà cắn lưỡi chết chứ không để tâm vọng động nữa. Ta quán thân bất tịnh, quán người đẹp khả ái kia thật ra chỉ là một thây ma biết đi, thây ma đó sẽ đến lúc hư hoại nằm bất động lầy thối gớm ghiếc. Có lẽ nhận thấy thái độ cứng rắn của ta, nàng lặng lẽ bỏ đi ra ngoài. Ta thoát hiểm trong đường tơ tả tóc, càng ngẫm nghĩ ta càng xấu hổ và hiểu rõ là nếu không có đức độ của hai vị ân sư yểm trợ thì sự nghiệp tu tập của ta đã tan tành thành mây khói rồi. Hôm sau ta giả từ gia chủ rồi lên đường tức khắc. Ta lầm lũi đi suốt ngày, không cần biết con đường trước mặt sẽ dẫn đến đâu, miễn là rời khỏi Ôn Lăng càng xa càng tốt. Đến khi định thần trở lại, ta nghĩ đến duyên phước của mình với đức Phổ Hiền, nên quyết định hỏi thăm đường tìm đến núi Nga Mi, tỉnh Tây Xuyên, để hằng ngày đảnh lễ Bồ Tát, cầu xin sám hối tội lỗi sâu dày của mình. Nga Mi được tôn xưng là linh địa, nơi Bồ Tát Phổ Hiền từng thị hiện. Bên ngoài ngôi đại cổ tự chính nằm trên đỉnh, lại còn có đến 5 ngôi chùa khác rải rác quanh núi. Ta bắt đầu hành hương từ chùa Phục Hổ dưới chân núi, đi lần lên các chùa Vạn Niên, Bảo Quang trên sơn đỉnh. Ta đến điện Tích Hỏa lễ Hòa Thượng Chân Ứng, thỉnh cầu ngài cho nhập chúng tại chùa Bảo Quang và được Hòa Thượng hoan hỷ dành cho một nơi cư trú để từ nghi tu tập. Núi Nga Mi cùng với Ngũ Đài và Phổ Đà nổi danh là ba vùng linh địa tại Trung Quốc, thường xuất hiện những cảnh tượng huyền bí giúp cho tín tâm người hành giả ngày thêm kiên cố. Vào những buổi bình minh nắng đẹp, trên kim đỉnh ta hân hạnh được chiêm ngưỡng những vòng hào quang linh động tỏa ra từ hình dáng to lớn mà tương truyền là của Bồ Tát Phổ Hiền đang hiển linh ngồi thiền dưới thung lũng. Đêm đến, thỉnh thoảng ta cũng được ngắm hàng trăm quả cầu sáng rực bay lượn quanh đỉnh núi, mà người ta cho rằng đó là những ngọn đèn từ bi phát xuất từ công hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Thuở sơ tâm xuất gia tại vùng bảy núi Châu Đốc, ta cũng đã từng chứng kiến những chùm ánh sáng di động này. Có lẽ vùng Thất Sơn huyền bí cũng là một linh địa chốn ẩn cư của chư Bồ Tát. Thời gian tu tập tại Nga Mi, ta có phước duyên được Hòa Thượng Chân Ứng giảng dạy giáo lý ảo diệu của Kinh Hoa Nghiêm cùng các bộ luận giải của Tông Hiền Thủ. Nhờ vậy tâm lượng ta được nở rộng ra và tự ngã cũng tan biến dần. Ngoài ra, từ những lúc phải chấp tác hay giữ các thời pháp, ta chuyên tâm lễ bái Phổ Hiền Bồ Tát Thập Nguyện Vương từ lúc canh ba cho đến khi chiều tối. Càng lễ lại, ta càng cảm nhận công năng màu nhiệm của Phổ Hiền Hạnh Nguyện Vương trong việc đối trị bệnh ngã chấp sâu dày của ta. Thuở mới xuất gia, tuy ta cũng theo thời công phu lễ Thập Nguyện Vương, nhưng lúc đó ta mang nặng bệnh cống cao ngã mạn nên chỉ thấy được ba nguyện đầu: lễ kính Phật, xưng tán Phật và cúng dường Phật bằng lối nhìn thiện cận. Ta chỉ thấy Đức Phật quá khứ qua hình tượng, chứ đâu thể nhập vào lý sự vô ngại để thấy ba đời chư Phật thể hiện dưới dạng muôn loài chúng sanh trong khắp pháp giới để mà lễ kính, xưng tán, cúng dường. Sau đó trên đỉnh Kỳ Vân, nhờ sư Thanh Lực điểm hóa, ta bắt đầu không còn thấy lỗi người mà hằng quan sát lỗi mình. Từ đó ta mới thực sự hành lễ sám hối nghiệp chướng thâm thiết, đồng thời cũng phát triển được tâm tùy hỷ công đức qua lễ nguyện thứ năm. Ba nguyện đầu nhờ vậy cũng triển khai. Thế nhưng ta dừng lại ở điểm đó, chẳng tiến bộ xa hơn. Thông thường, người hành giả sau một thời gian dài khổ công tu tập, tưởng chừng tâm đã thanh tịnh, lại ngộ đạt vài kiến giải khá cao, thì bệnh ngã chấp lại mon men tái phát dưới dạng khác. Thật vậy, có một dạo ta chỉ thấy ngã kiến đạo pháp của mình cao siêu, dòng phái mình chánh thống, pháp môn của mình thù thắng. Và dĩ nhiên, ta không mấy quý trọng môn phái nào khác. Do bệnh hẹp hòi phân biệt, xưng tụng môn phái mình, chê bai môn phái khác, người hành giả không thể bước vào ngưỡng cửa của hạnh nguyện thứ 6 và 7. Thỉnh chuyển pháp luân và thỉnh Phật trụ thế, thì làm sao có thể đón nhận đạo pháp xuất phát từ cái ngoại đạo, từ chúng sanh muôn loài, để thường tùy Phật học? Làm sao dung chứa được muôn vàng sai khác để hằng thuận chúng sanh và thực sự quên mình để phổ giai hồi hướng? sau 6 năm tu tập tại Nga Mi. Ta cảm thấy tư lương đã chuẩn bị đầy đủ, nên quyết định xuống núi hành cước khắp nơi, tham cầu Phật Pháp. Tiên khởi, ta hướng về biển Đông, hành hương núi Phổ Đà, tỉnh Trích Giang, một thánh địa mà Bồ Tát Quán Thế Âm đã thị hiện nhiều lần trong hình dáng người nữ như hình tượng thờ kính hiện thời. Tuy Phổ Đà nằm trên một hòn đảo, nhưng do lòng sùng bái vị Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, khách hành hương luôn luôn tấp nập. Do đó mặc dầu diện tích đất đai nhỏ hẹp, nhưng ngoài ngôi chùa chính là Pháp Võ, còn có khoảng hơn 200 cơ sở thờ kính Bồ Tát được xây dựng rải rác khắp đảo. Cha mẹ ta cũng như phần đông thiện tín tại miền Nam nước Việt đặt niềm tin sâu xa vào vị Phật Bà. Đó là nguyên nhân đã hướng dẫn ta đến chốn này để hằng ngày đảnh lễ Bồ Tát, nguyện cầu cho cha mẹ được an lành. Ta tạm trú tại Am Phổ Môn, mỗi ngày đảnh lễ 1000 lạy, đến khi hội đủ ước nguyện 360000 thì mới hoàn mãn. Rời Phổ Đà, trên đường đi Ngũ Đài Sơn, ta viếng Trấn Đại Đồng, chiêm bái hàng ngàn công trình điêu khắc tượng Phật vĩ đại tuyệt vời của nhiều thế hệ nghệ sĩ kéo dài hàng ngàn năm, trang trí trong hơn 200 động đá tại núi Ngũ Châu, đặc biệt nhất là động Vân Cương với tượng Phật Tỳ Lô Giá Na khổng lồ đến nỗi người ta có thể đứng gọn gàng trên bàn tay Phật. Ta tiếp tục lên tỉnh Sơn Tây, đến Ngũ Đài Sơn, nơi mà tương truyền là linh địa mà Bồ Tát Văn Thù thường thị hiện. Ngũ Đài là một dãy núi to lớn với 5 đỉnh cao nhất nhô lên như 5 cái đài hùng vĩ. Phong cảnh ở đây vừa đẹp tuyệt vời, vừa đượm nét huyền bí linh thiêng, nên đã quy tụ hơn 300 tự viện lớn nhỏ có đủ mọi tông phái, kể cả mật tông Tây Tạng và Mông Cổ. Ta lưu trú tại chùa Hiển Thông trọn mùa hạ để đi chiêm bái khắp nơi, và cũng tìm đến Long Môn, chốn ẩn cư tu thiền của Tổ Hám Sơn thuở xưa, nay vết tích hầu như đã bị xóa nhòa. Sau Ngũ Đài Sơn, ta tiếp tục du hành khắp nước Trung Hoa trong 3 năm, chiêm bái hàng 10000 thắng tích và tự viện khác nhau như các chùa Tây Thành, Giới Đài và Đại Chung tại Bắc Kinh, chùa Chân Như, núi Vân Cư tỉnh Giang Tây, chùa Thiếu Lâm, núi Tung Sơn tỉnh Hà Nam, chùa Cổ Sơn tỉnh Phước Kiến, chùa Cao Mân tỉnh Dương Châu, chùa Tam Phật Võ Xương tỉnh Hồ Bắc, chùa A Dục Vương huyện Ninh Ba, chùa Nam Hoa tại Tào Khê, chùa Vân Môn, tỉnh Quảng Đông. Trong thời gian này, ta đã hân hạnh tham bái chư đạo đức cao tăng, đủ mọi tông phái, kể cả các vị Lạt Ma Tây Tạng và Mông Cổ, mà truyền thống về giới hạnh và tu tập hoàn toàn khác biệt với truyền thống của chúng ta. Ta cũng không ngần ngại tiếp xúc với những vị chủ chùa, tuy tự nhận là tăng ni, nhưng có nếp sống phóng túng, rượu thịt bừa bãi, thê thiếp đầm đề, hành nghề cúng kiến, cầu tài lộc, lên đồng nhập cốt, cúng sao giải hạn. Thời gian tu tập Phổ Hiền hạnh nguyện đã chuyển hóa tâm phân biệt hẹp hòi của ta khá nhiều. Nhờ vậy, dù ở môi trường tôn giáo nào, ta cũng có thể hội nhập hài hòa để tìm thấy bất cứ vị nào cũng có ưu điểm để ta tùy hỷ công đức, thỉnh chuyển pháp luân và tùy nghi học Phật. Ngay như đạo Gia Tô, một tôn giáo đã liên hệ mật thiết với thực dân Pháp trong mưu đồ xâm lăng nước ta, nên trước kia ta không mấy cảm tình, nay thì ta đã có thể hoan hỷ chấp nhận rồi. Thời gian lưu trú tại chùa Ngọc Phật, thành phố Thượng Hải, ta có dịp kết giao với sư huynh Felix
thuộc dòng La Salle. Sư huynh đưa ta đi thăm các trại cùi, trại dưỡng lão và cô nhi viện, cho những bà sơ giàu lòng từ bi chăm sóc những kẻ thiệt thòi như một bà từ mẫu. Dù xuất hiện với hình thức tôn giáo nào, những vị chân chánh hành hạnh Bồ Tát cứu khổ cứu nạn chúng sanh cũng đáng để chúng ta tán thán và tâm thành học hỏi hạnh nguyện của họ. Trong thời gian hành cước, ta hy vọng tìm được một đạo tràng tổ chức đúng theo quy củ thiền môn để chuyên tu thiền định. Thế nhưng Phật giáo Trung Hoa bây giờ đang gặp thời suy thoái. Những đại tùng lâm quy mô mà chư tổ thiền tông Hưng Long đạo pháp nay đã suy tàn, nên ta chưa tìm được nơi thích hợp. Thực ra khi gặp thuận duyên, ta cũng tham dự những khóa thiền thức tổ chức từ 1 đến 12 tuần tại vài ngôi chùa chúng thị thành. Trong hoàn cảnh bận rộn phục vụ nhu cầu tín ngưỡng bình dân, quý thầy vẫn nghiêm túc hướng dẫn những khóa thiền thanh tịnh, công đức vô lượng vô biên. Lần đó ta dự khóa thiền thức 7 tuần tại chùa Hưng Thành, Nam Kinh. Vào giờ túc ngày thứ 2 thuộc tuần thứ 5, trong khi chạy bảo hương đến vòng thứ 3, vừa nghe tiếng bảng ra hiệu dừng lại, thì ta bỗng thấy và nghe xuyên qua tường vách khắp cơ sở tự viện. Ta hiểu cái đạt này chỉ tạo chút tín tâm, chứ không lợi ích gì cho con đường đạo, nên chẳng màng quan tâm. Không ngờ hiện tượng thần thông này lại tái diễn nhiều lần, và đôi khi khiến tâm ta bị dao động mà lãng sao chánh niệm. Đó là lần ta vô tình nghe thấy thầy Tri Khách trong khi hàn huyên với Thiện Tính đã nhiệt liệt ca ngợi thiền rồi chê bai pháp môn khác. Ta nghiệm thấy đạo đức mình còn non kém nên tâm dễ động. Vì vậy ta phải tự cảnh giác để tu sửa và phải mất một thời gian khá lâu, hiện tượng thần thông mới không làm phiền toái ta nữa. Sau biến cố này, ta nghĩ nên tìm chốn thanh vắng ẩn tu để tránh bị ngoại cảnh chi phối. Ta có kết giao với ba người bạn đạo đồng nhiệt tâm tu thiền là Từ Thạnh, Quảng Thọ, Thiện Pháp. Thoạt đầu chúng ta dự định đi Ngũ Đài Sơn, nhưng ngại mùa đông giá buốt của miền Bắc, chúng ta đồng ý cùng về núi Vân Môn, phủ Triều Dương, Quảng Đông tu tập. Cổ đình Vân Môn, tức chùa Quan Thái, núi Vân Môn, do sơ tổ Văn Yển khai sáng, là một đạo tràng to lớn, nổi tiếng cả ngàn năm, nhưng nay đã mai một. Tăng sĩ thừa tự không còn ai, ngôi chùa Quan Thái bị bỏ hoang phế và hư hại nặng nề. Chúng ta được Âu Thí Chủ ngủ dưới chân núi cúng dường gạo và muối trong vài tháng đầu. Sau đó chúng ta trồng khoai sắn để tự túc. Chúng ta kết am cỏ mỗi người một nơi và giao ước không giao tiếp quấy rầy nhau, hầu mỗi người có thể tập trung nỗ lực thiền tọa. Tuy vậy, hàng tháng vào ngày rằm, chúng ta đồng quy tụ về ngôi cổ tự hoang phế, quét dọn, rồi lễ Phật. Đó cũng là ngày chúng ta gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm thiền tập và sắp đặt việc đề cử một hoặc hai người mang hoa màu xuống núi, nhờ Âu Thí Chủ trao đổi vài vật dụng cần thiết. Nếp sống đơn độc ẩn tu rất thoải mái. Ta có thể thực tập thiền trong khi đi đứng và làm rẫy, nên thân tâm càng ngày càng cảm thấy thanh tịnh. Vào đêm rằm Trung Thu năm thứ 2 trên đỉnh Vân Môn, ta vừa lễ Phật xong về am, ngắm trăng một lúc thì tọa thiền, cho đến khi nghe tiếng khánh rung bên tai. Ta mở mắt ra, thấy ba thầy lăng xăng đứng quanh. ta rất đổi ngạc nhiên về sự phá lệ này.
Chưa kịp han hỏi thì sư Thiện Pháp đã vội giải thích. Chúng ta nhận thấy thầy bỏ thời lễ Phật hàng tháng, nghĩ rằng thầy bệnh nặng nên bàn nhau đến thăm. Đến nơi thấy thầy mãi mới tọa thiền nên mới rung thánh thức thầy đó. Ủa, tôi từ chùa trở về tọa thiền chưa được bao lâu mà. Thầy Quảng Thọ đang dở nắp nồi cơm ra xem, bỗng lên tiếng.
Ồ, bữa nay là tháng mấy vậy thầy?